Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe tiếp loạt bài Kỷ luật tâm linh với bài 46, Tỉnh thức và dè dữ. Ông bà ta thường nói, mắt bò mới lo làm chuồng, để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cần phải đo lường tính toán trước sự việc, cũng như chuẩn bị tốt mọi điều thì mới tránh được thất bại trong công việc của mình. Cuộc sống con người luôn đối diện với thử thách trăm bề thoạt đến. Nếu chúng ta không dự tính trước, không có sự chuẩn bị để đối đầu trước những khó khăn trở ngại, chắc chắn chúng ta cũng khó bình tĩnh, chủ động xử lý tình huống một cách nhanh chóng, kịp thời hay sáng suốt được. Thế nên, việc chúng ta phải sử dụng thì giờ, cơ hội mình đang có hiện nay như thế nào để chuẩn bị cho tương lai đời đời của mình nơi nước trời vinh hiển có vai trò vô cùng thiết yếu đối với mọi con dân Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi con cái Chúa trong hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa, cũng như cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu hôm nay. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất, chương 5 câu 1 đến câu 8 như sau. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm máu trụ. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 1 đến câu 8. Đây là lời cảnh báo, nhưng đồng thời cũng là lời đầy khích lệ cho những người thuộc về Chúa, tức là những người đang sống trong ban ngày, nơi sáng láng của địa vị làm con thánh của Đức Chúa Trời, nhờ chúng ta đặt lòng tin vào ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, để nhận được lời hứa phước hạnh của Chúa, chúng ta cần phải rèn luyện đức tin qua việc giữ gìn kỷ luật trong cách sử dụng thì giờ quý báu của chúng ta đang có để có thể chuẩn bị cho đời sống của mình sẵn sàng khi ra mắt Chúa. Và đời sống ấy cũng phải xứng hiệp với nơi ở mới đời đời trên thiên đàng. Thứ nhất, ngày của Chúa sẽ đến bất thình lình đối với những ai không tin nhận Chúa Giê-xu. Lời bài thánh ca giờ danh sách tuyên đọc có mấy câu mở đầu như sau. Thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rao tiên Chúa lai lâm từ trời. Bình minh sẽ chiếu sáng mãi mãi, sáng choang đẹp tươi. Mọi dân đắc cứu dưới đất lúc bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi. Giờ danh sách khởi xướng mừng nghe Giê-xu gọi tôi. Đúng vậy, lời Chúa trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chúng ta vừa đọc khẳng định sẽ có một ngày thật bất ngờ, không ai biết được. Trái đất sẽ tiêu tán, mọi công trình trên đất đều dành cho lửa. Chính khi ấy, thời gian của con người trên đất sẽ chấm dứt vì trái đất không còn quay nữa. Con người sẽ bước vào trong thời gian mới của cõi đời đời. Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại để tiếp rước con dân Ngài vào nước trời vinh hiển trong cõi thời gian mới đó. Về thì giờ và thời điểm Chúa đến bất ngờ này thì con dân Chúa đều biết rõ lắm. Ngày của Chúa đến thần lình khác nào kẻ trộm ban đêm. Ai cũng biết thời điểm kẻ trộm xâm nhập để đánh cắp đồ đạc hoàn toàn bất ngờ, không báo trước. Thế nhưng sẽ có nhiều người không quan tâm. Đó là những người không biết Chúa. Người ta vẫn nghĩ rằng bình an biết bao, yên ổn biết bao. Vì thế họ cứ ngủ mê giữa thời gian của cuộc đời. Những người không tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, họ vẫn thản nhiên ăn uống, cưới gả, say sưa, lãng phí thời gian những năm tháng của cuộc đời ngắn ngủi này để tận hưởng những thú vui chóng tàn nơi trần thế. Lời Chúa phán, khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Họ sẽ không khác gì những người đã từng bị hủy diệt trong cơn đại hồng thủy thời Noe, hoặc lúc thành Sodom và Gomorrah bị vùi lấp trong lửa ngày trước. Đây là những người đã già dột để mình bị ru ngủ bởi những lời hứa hẹn về sự hòa bình và an ninh giả tạo. Nhưng điều chắc chắn mà họ không ngờ là tai họa sẽ thình lình vụt đến đúng thời điểm như lời Chúa đã cảnh báo trước cho nhân loại. Thứ hai, ngày của Chúa không bất ngờ đối với con dân Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói về thì giờ và thời điểm Chúa đến đối với con dân Chúa như sau. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Vì sao ngày của Chúa không bất ngờ đối với con dân Chúa? Vì ngày giờ Chúa đến thì không ai có thể biết trước được. Lời Chúa dùng hình ảnh như kẻ trộm trong ban đêm để làm nổi bật ngày Chúa đến hoàn toàn bất ngờ. Nhưng đối với con dân Chúa thì dù không thể biết trước ngày giờ chính xác, nhưng Chúa cũng đã cho biết có một số các dấu hiệu báo trước để tỉnh thức và dè dữ. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 24, Chúa Giê-xu đã cho biết các dấu hiệu báo trước sự tái lâm của Ngài. Trong đó có nhiều dấu hiệu xuất hiện khắp thế giới ngày nay như đấng cứu thế giả, tức tà giáo, chiến tranh, đói kém, dịch bệnh và động đất. Ngoài ra, lời tiên tri về việc Chúa sẽ phục hồi quốc gia Israel trở lại cũng là điều chúng ta lưu ý, vì chính là dấu hiệu báo trước ngày Chúa sắp trở lại. Do đó, sứ đồ Phao-lô nói, chúng ta không ở nơi tối tăm, chúng ta là con của sự sáng và ban ngày, nên mỗi chúng ta đều sống trong tinh thần sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa trở lại. Khác với người không tin nhận Chúa Giê-xu, họ không tin và không hề chuẩn bị gì cho ngày Chúa đến. Cho nên, đối với họ, ngày Chúa trở lại là một ngày hoàn toàn bất ngờ, và đó là ngày tai họa thình lình vụt đến. Lời Chúa khẳng định, Đức Chúa Trời chẳng để cho những ai thật lòng tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu bị ở dưới cơn thịnh nộ của Ngài trong nơi tối tăm của sự chết. Nhưng hết thảy chúng ta là những người thật sự thuộc về Ngài, đều là những con cái sáng láng của Chúa, chẳng phải ở nơi tối tăm, nên chúng ta cần phải giữ gìn kỷ luật đối với đời sống của mình, cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Từ cách ăn nếp ở của chúng ta cho đến cách chúng ta hành động vì đức tin và lòng yêu thương đối với Chúa cùng người lân cận của mình, nhất là cách chúng ta sử dụng ân tứ thì giờ Chúa đã ban cho thế nào để đem lại hiệu quả cho công việc Chúa. Vì đó là bằng chứng của một đời sống thật sự bước đi khôn ngoan trong nơi sáng láng. Cho nên, điều tối cần thiết đối với chúng ta hôm nay là phải biết khôn ngoan, đừng sống như người dại dột, mãi say ngủ trong thế giới tối tăm này, để rồi chúng ta lại bỏ trôi cơ hội quý báu mình có được bởi ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho. Thứ ba, con dân Chúa cần sống trong tinh thần tỉnh thức và dè dữ. Sứ đồ Phao-lô đã căn dặn con dân Chúa tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, và lời dạy này cũng là lời nhắc nhở tất cả chúng ta ngày nay. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì sao sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh chúng ta chớ nên ngủ như kẻ khác? Vì con dân Chúa đang sống giữa thế gian, có nhiều thời gian tiếp xúc và làm việc với những người chưa tin Chúa. Nên nếu không cẩn trọng thì có thể lây lan tình trạng ngủ mê trong cuộc sống như những người chung quanh. Hơn nữa, hiện nay chúng ta vẫn đang còn đi giữa trần gian ô trọc này, vẫn phải tranh đấu với cuộc chiến thuật linh mà thế lực bóng tối luôn muốn dìm chúng ta ngã xuống nơi tăm tối của chúng. Vì thế, con dân Chúa cần phải nỗ lực quyết tâm bám lấy Chúa từng ngày để trang bị cho mình mọi thứ khí giới của Đức Chúa Trời bằng cách tận dụng thời giờ quý báu Chúa ban để tìm biết ý Chúa, thực thi điều Chúa chỉ dạy. Có như vậy chúng ta mới luôn thắng hơn sự lôi kéo của kẻ nghịch cùng Ngài, giúp chúng ta luôn tiến bước trên linh trình theo Chúa. Nhờ đó, chẳng những chúng ta có thể gây dựng được đời sống tâm linh của mình tăng trưởng, mà còn có thể giúp nhau tăng trưởng tâm linh trong Chúa nữa. Điều cần quan tâm trong thời gian chúng ta sống để chờ đợi ngày Chúa trở lại là phải tỉnh thức và dè dữ. Cần phải luôn tâm niệm chúng ta là con của ban ngày, chúng ta thuộc về ban ngày, chúng ta là con của sự sáng. Chúa ban thời gian cho con người có ngày có đêm. Ban ngày thì không phải để ngủ, ban ngày là thời gian để làm việc chứ không phải để say sưa. Sống giữa thế gian nhưng con dân Chúa cần luôn tỉnh thức để chờ ngày Chúa đến, phải dè dữ, tức phải tỉnh táo, tiết độ trong cuộc sống để sẵn sàng đón Chúa trở lại bất kỳ lúc nào. Tóm lại, Cơ Đốc nhân cần nhớ rằng thời gian Chúa ban cho chúng ta trên đất không phải để sống hưởng thụ, say sưa, mê ăn uống hoặc ngủ mê trong tội lỗi. Nhưng thời gian Chúa ban là để sống với đức tin, hy vọng và tình yêu thương, đem lại ích lợi cho Chúa, cho người. Cơ Đốc nhân không làm theo đời này, không sống như những người chưa biết Chúa, không lãng phí thời gian Chúa ban cho, nhưng luôn phải lưu tâm và để ý thấy những dấu hiệu Chúa báo trước ngày Chúa trở lại, để có thể sống trong tinh thần tỉnh thức và dè dữ.
Trong cơn mê thế giới đầy tội ô, xoay vần trong năm tháng mọi sự đều hư không. Dẫu được cả thế giới có ích chi, rồi một ngày nhắm mắt chẳng còn gì. Hãy tỉnh thức, biết rằng muôn muôn loài bởi Ngài mà có, trong đó có anh và tôi. Hãy tỉnh thức, chớ ngủ mê man hoài. Thế giới đang đảo điên, không phân định thật hư. Hãy tỉnh thức, vì có một ngày trời đất sẽ đánh thức lòng người. Người hãy nghe cơn mưa lũ, tiếng đất rung động, nghe trong giông tố cơn thạch nổ ngay. Để được cứu rỗi trong nước thiên cha đời đời.